Số 77. Thư trả lời cư sĩ Phan Đối Phụ. Trước kia đại mộng chưa tỉnh nên có xung đột, không ngăn hổ thẹn. Nay tỉnh mộng rồi, vốn chẳng muốn nói năng chi, nhưng sợ các hạ có chỗ chưa thấu tỏ, nên phải bèn trình bày đại lược. Mạnh Tử nói, có tiếng tâm không ngờ tới, ắt sẽ bị cái vạ chê trách cầu toàn. Mạnh Tử nói lời ấy hết sức xác đáng, nhưng chưa nêu rõ được nguyên do. Phật nói hết thảy lợi, suy, đề cao, hủy bán, khen ngợi, chê trách, khổ vui, mỗi điều đều có tiền nhân, nên hiện thời chịu quả. Hiểu rõ điều này thì chỉ nên tự sám hối túc nghiệp, hơi đâu oán trách người khác. Vì vậy, quân tử trên chẳng oán trời, dưới chẳng hờn người, hễ phú quý bèn sống theo phú quý, hễ bần tiện bèn sống theo bần tiện, hễ sống nơi mọi rợ bèn sống theo lối mọi rợ, gặp hoạn nạn bèn thuận theo hoạn nạn, được sủng ái bèn sợ, bị nhục chẳng oán, cảnh nghịch xảy đến bèn thuận theo, không gì chẳng tự tại tiêu dao. Bài truyện ấy tức bài Ấn Quang Pháp Sư truyện do Mã Khế Tây viết. Bài truyện ấy viết vào năm Dân Quốc thứ 13, 1924. Ông ta ở công ty Duyệt Lai tại Thanh Đảo gửi thư cho quan, chứ quả thật chưa gửi tác phẩm đến. Quan cực lực chê trách, bảo ông ta hãy hủy bản cáo đi. Đến tháng 4 năm nay, ông ta đem cuốn niên phổ do mình soạn đưa cho quan xem. Trong phần niên phổ năm Dân Quốc thứ 13, 1924, có chép đoạn văn ấy. Quan xé nát bài truyện ấy, cực lực quở trách, bảo ông ta là người như thế nào mà lại tự soạn niên phổ, cớ sao lại bị chuyện hãm quan vào cái tội cực đại, đem phàm lạm thánh miệt thị những bậc tri thức tông giáo và những bậc hiền sĩ đại phu trong thiên hạ, bảo ông ta vĩnh viễn không được chép nữa. Đến tháng 8, do thúc giục nhà in ấn loát bản Quán Âm Tụng, đến đất thân Thượng Hải, từ nơi chỗ bè bạn, trông thấy bản văn của ông ta được in dầu, quan đem về xé đi. Du ấn, một lối in dùng mực pha dầu để in ra, ta thường gọi là quay Ronio. Khi ấy, ông ta cũng đang ở nhờ chùa Thái Bình, tôi bảo ông ta, ông xưng tụng quan như thế này, thật còn hơn cầm dao giết quan trăm ngàn vạn lần, chớ nên lưu truyền. Không ngờ, bài ấy đã sớm gửi cho tờ Hải Triều Âm đăng báo rồi. Hải Triều Âm là tờ tạp chí Phật giáo trứ danh do Thái Hư Đại Sư, Tưởng Tác Bảo, Trần Nguyên Bá, Hoàng Bảo Thương vân vân sáng lập. Thoạt đầu, báo có tên là Giác Xã Tùng Thư, ra số đầu vào tháng 11 năm Dân Quốc thứ 7, 1918. Cứ ba tháng ra một số, đăng tải những bài nghiên cứu và hoằng dương Phật Pháp. Sau khi phát hành được năm kỳ, bèn đổi thành Nguyệt Sang và đổi tên là Hải Triều Âm. Tờ báo này hiện vẫn còn đang phát hành tại Đài Loan. Đến khi các hạ gửi bài tới, quan vẫn cho rằng mới in chưa lâu, vẫn còn có thể thâu thập được, cho nên mới bảo ý như khuyên các hạ tận sức thiêu hủy, mới là yêu thương tôi thật sự. Lại bảo những tờ Lâm Sang, Nguyệt Sang của Thượng Hải cư sĩ Lâm, Tịnh Nghiệp Xã đăng bài thanh minh, kẻo người không biết tưởng ông ta thuận theo ý quan mà viết bài đó. Lâm Sang là tạp chí của cư sĩ Lâm. Đến khi các hạ gửi thư, mới biết chẳng thể thâu thập, bèn ngộ được sự lý của những lời Mạnh Tử Tử Tư. Phật đã nói, trong tâm không còn bận lòng về chuyện ấy nữa. Tử Tư chính là cháu của Khổng Tử, ông tên thật là Khổng Cấp, tương truyền Mạnh Tử học đạo với ông này. Ấy là do túc nghiệp sai khiến, chỉ có thể oán đời trước ít chịu vun bồi, hơi đâu oán ông ta tạo lời đồn đãi sằng bậy. Đối với hành động ấy của Mã Khế Tây và đối với hết thảy cảnh trước, Quang đều chẳng bận lòng nghĩ đến. May ra trở lại được với thiên chân của chính mình, rốt cuộc chẳng thẹn với tâm mình, thì nhân họa bèn được phước, thật là may mắn lắm. Các hạ in chuyện ấy tùy ý các hạ, đốt đi cũng tốt, vứt đi cũng xong. Nếu như lòng thật yêu thương tôi, xin hãy đem những lời tôi khuyên răn ông ta trình bày tóm tắt độ vài trăm chữ, in vào phần giấy trắng ở mặt trong bìa sách. Ngõ hầu người không biết, khỏi bắt chước theo thì càng tốt, chứ hoàn toàn chẳng phải nhằm rửa sạch lời vu bán ấy, để khỏi bị người khác thóa mạ. Vì sao? Người ta thóa mạ càng nhiều, quan được lợi ích càng sâu, bởi quan không tự làm, lại bị thóa mạ, bèn được tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ, như trong phần thứ 16 của Kinh Kim Cang đã nói. Quan sắc lực suy nhược, bận rộn nhiều việc, đến nỗi công phu tịnh nghiệp sao nhãn, thật đáng thẹn, do nhân duyên này, chẳng tu mà được lợi ích, may mắn nào hơn? Số 78, thư gửi cư sĩ Nhiếp Vân Đài. Nhận được lời của Ngài khôn ngăn khâm phục, các hạ đã tiếp thừa được tâm pháp của Văn Chánh Công. Văn Chánh Công là thụy hiệu của danh thần Tăng Quốc Phiên đời Thanh. Nhiếp Vân Đài chính là cháu ngoại của Tăng Quốc Phiên. Ông Tăng học rộng, văn chương tinh áo, có tài chính trị. Cùng với Lý Hồng Chương, ông đã tích cực dẹp yên nội loạn dưới thời vua Quang Tự. Những trước tác của ông được tập hợp thành bộ Tăng Văn Chánh Công Toàn Tập, rất nổi tiếng. Vì thế, có thể thoát ly tập khí phú quý, vui theo cái thiên chân của chính mình, chẳng bị vật chuyển. Còn như cuốn sách của ông X nọ, quả thật là diệu pháp để chấn hưng tình thế suy đồi. Chỉ e ông X nọ không có chí hướng ấy, thì trọn chẳng có ích lợi gì. Nhưng phổ biến cho mọi người xem, ắt có người chịu hành theo. Trộm nghĩ, nếu thúc đẩy nhân duyên đến cùng cực, ắt có thể làm thánh làm hiền, sẽ là bài văn chí lý để cứu thế. Do sách ấy sẽ biết được đạo nhân quả thật sâu, thật xa. Ông ta cho nhân quả là quyền tiệm tiểu thừa, toàn lại nghe lõm nói mò đó thôi. Quang thường nói, nhân quả là phương tiện lớn lao để bậc thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Trong thời thế hiện tại, nếu chẳng đề xướng nhân quả báo ứng, dẫu Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền cùng xuất hiện trong đời, cũng chẳng làm gì được. Lại nói, khéo dạy con cái là cái gốc để bình trị thiên hạ, nhưng dạy con gái là quan trọng nhất. Lại nói, quyền trị quốc bình thiên hạ, hàng nữ nhân chiếm quá nửa. Đời ít hiền nhân là vì thế gian thiếu hiền nữ. Có hiền nữ, ắt có hiền thê hiền mẫu vậy. Có hiền thê hiền mẫu mà chồng con người ấy chẳng hiền, cũng hiếm hoi lắm. Trường học đề xướng nam nữ bình quyền, thật là chẳng biết thời thế. Phải biết, nam có nam quyền, nữ có nữ quyền, giúp chồng dạy con chính là thiên chức của người nữ, quyền ấy cực lớn. Chẳng thấu hiểu điều đó, cứ đề xướng phụ nữ tham dự chánh trị là bình quyền, đúng là không phân đen trắng, tạo thành mối loạn. Ngu kiến của quan là như vậy đó, không biết các hạ có chấp nhận hay không? Nếu không quá sai lầm trái nghịch, dám mong các hạ hãy ra sức phát huy rộng rãi điều này. Cũng là một phương cách hỗ trợ cho thế đạo, chưa hẳn là không thể vãn hồi được. Số 79. Thư trả lời cư sĩ Kiều Trí Như. Phàm nhân làm việc phải nghiêm túc làm, chớ nên qua quýt tắc trách. Huống chi đệ tử Phật làm người giáo hóa trong nhà tù, có cái tâm cảm hóa con người, mang trách nhiệm thành tựu chánh khí. Sách Luận Ngữ nói: quân tử chẳng nghĩ ra ngoài địa vị. Đã nhận lãnh chức ấy, ắt phải đặt nặng chuyện mong mỏi tù nhân sửa đổi tấm lòng. Nhận lãnh sự giáo hóa thì công đức ấy lớn lắm. Ông nói, ba vị nữ cư sĩ muốn quy y, hãy bảo họ nên ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chẳng được cầu phước báo trời người trong đời sau. Cần phải đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, kiên giết, cứu vớt sanh mạng, khéo dạy con cái. Con cái tuy còn nhỏ, vạn phần chẳng được để chúng nó mặc tình quen thói kiêu ngạo, thường phải nói chuyện nhân quả báo ứng cho chúng biết, khiến cho trong tâm chúng thường mang lòng kinh sợ, tự nhiên chẳng đến nỗi mai sau làm chuyện thương thiên tổn đức. Chuyện đề xướng nhân quả báo ứng ấy và khéo dạy con cái chính là căn bản pháp luân khiến thiên hạ thái bình. Đối với hết thảy mọi người đều nên dùng điều này để khuyên lơn, chứ chẳng riêng gì nữ nhân. Bà Trần Ngô Thị pháp danh là Chí Thanh, bà Khang Kim Thị pháp danh là Chí Tịnh. Đây là cách nói quen thuộc của người Tàu xưa, khi đã có chồng không gọi tên tục, tức nhũ danh, mà gọi ghép họ chồng và họ mình. Khang Kim Thị nghĩa là bà Kim, vợ ông họ Khang. Bà Nghe Khang Thị pháp danh là Chí Trừng. Nói chung, thể hiện ý chí lìa khỏi thế giới trược ác này, sanh về cõi Phật thanh tịnh kia mà thôi. Mong ông gửi thư đến họ, nói kèm ý cầu chúc của quan, khiến họ trở thành người chân thật tu hành, cũng như dạy con cái tu hành, ngõ hầu chẳng thẹn với đại sự quy y Phật pháp vậy. Thiên hạ trị hay loạn là do sự rèn luyện trong gia đình, có đạo đức hay không? Căn bản ấy là điều nghị luận thiết thực vậy. Số 80. Thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên. Nhận được thư biết pháp môn Tịnh Độ ở Quý Địa do chính các hạ đề xướng khiến được thịnh hành, tôi lấy làm an ủi lắm. Quan chỉ uổng phô trương hư danh, chẳng có mảy may đức hạnh thật sự gì, nhưng muốn người khác được ích lợi nên vờ phô trương thanh thế, dẫu tổn hại mình nhưng có ích cho người khác cũng vui lòng. Như nói đến quả mơ, miệng thấy chua, nghĩ đến vách đá, chân thấy run. Tuy không phải là chuyện thật, nhưng người ta khởi tâm ấy cũng không phải là vô ích. Các hạ toan bắt chước chuyện cũ ở Từ Giác, thật là khiến cho quan hổ thẹn không còn chỗ nào lánh được. Quan còn mong gửi đi 20 bộ văn sao, mong ông gửi cho những ai hữu duyên, cũng như giữ trong thư viện để người ta xem đọc lâu dài. Lại như nay đề xướng Phật học, nên chuyên trọng pháp môn Tịnh Độ và nhân quả báo ứng, dạy người dự vào liên xã, ai nấy đều phải kiên giết, cứu vật, ai nấy khéo dạy con cái. Đất nước hoang loạn do thiếu người hiền, nguyên nhân là do trong gia đình không khéo dạy mà ra. Trong sự giáo dục gia đình, sự giáo dục của mẹ lại càng khẩn yếu. Vì thế, dạy dỗ con gái lại càng quan trọng hơn dạy con trai. Có gái hiền, ắt có vợ hiền, mẹ hiền. Con người lúc nhỏ có mẹ hiền, lớn lên có vợ hiền, muốn chẳng thành người hiền cũng không được. Đấy là gốc chánh nguồn trong để mong cầu thái bình yên ổn vậy. Mong các hạ lúc đề xướng Phật học, hãy ra rã nhắc đến điều này, ngõ hầu Phật Pháp lẫn thế gian Pháp đều được chấn hưng. Số 81, thư trả lời cư sĩ Đường Đại Vi. Đường Đại Viên là người Vũ Cương, tỉnh Hồ Nam, không rõ năm sanh, mất năm 1941. Thoạt đầu quy y với Ấn Quang Đại Sư, tu học tịnh độ, sau ngã theo học nghi thức, từng đảm nhiệm vai trò giáo vụ của Phật Học viện Vũ Xương, chủ biên những tạp chí Hải Triều Âm, Đông Phương Văn Hóa. Ông cũng là trợ thủ trọng yếu cho sự nghiệp hoằng pháp của Thái Hư Đại Sư trong thời kỳ đầu. Ông viết rất nhiều về duy thức, như các tác phẩm Phật học, giảng diễn tập, duy thức nghiên cứu thuật yếu, duy thức dị giảng. Xem thư ông, thấy nói đến chuyện làm học sinh, khó khiến người ta không bật cười. Nay tôi nêu một thí dụ, ví như quan ngự y ở Thái Y Viện, phàm là sách thuốc, gốc bệnh, bí quyết xem mạch, chỉ chung các loại sách dạy về cách xem mạch chẩn bệnh như Bình Hồ Mạch Quyết, Vương Thuốc Hòa Mạch Quyết. Đọc nhuần như gương sáng hiện bóng, nhưng đến lúc chẩn bệnh, bèn rối beng, không biết đường nào mà lần, chẳng biết nên dùng thuốc gì. Lời hỏi của ông chẳng khác với kiến thức của ông thầy thuốc ấy mảy may nào. Phật Pháp vốn dạy người liễu sanh tử, chẳng phải chỉ là một kiểu nói năng cao siêu huyền diệu. Những kẻ tri kiến hèn kém kia, dùng triết học để nghiên cứu Phật Pháp, ắt trước hết phải bảo cho họ biết duyên do Phật thuyết Pháp là vì muốn đối trị tập khí của con người, rửa lòng gột ý, giữ vẹn luân thường. Tận hết bổn phận, từ bi nhân nhượng, đừng làm các điều ác, vân làm các điều lành, đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử, tự lợi lợi tha, cùng chứng chân thường, tu tập dần dần, cho đến khi thành Phật đạo. Tất cả kinh giáo đều nhằm nêu tỏ những sự lý như trên đã nói. Nếu chỉ mong hiểu rõ, chẳng muốn thực hành, khác gì kép hát đóng tuồng, còn nói là học sinh được ư? Như ai thiên tư thông minh mẫn tiệp, nghiên cứu các tông tánh tướng chẳng trở ngại gì, nhưng vẫn phải lấy pháp môn tịnh độ làm chỗ nương về, ngõ hầu chẳng đến nỗi có nhân không quả, biến diệu pháp liễu sanh thoát tử thành lời nói trơn tru ngoài miệng, không do đâu được lợi ích thật sự. Ắt phải trọng lòng kính, giữ lòng thành, xem kinh tượng như vị Phật sống, chẳng dám chớm chút ý coi thường, ngõ hầu tùy lòng thành của mình lớn hay nhỏ, sẽ được những lợi ích sâu hay cạn. Đối với người độn căn, hãy nên chuyên nghiên cứu pháp môn tịnh độ. Nếu quả thật tin cho tới nơi, giữ cho chắc, nhất định trong đời này sẽ liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. So với những kẻ hiểu sâu xa kinh luận, chẳng thực hành pháp môn tịnh độ, thì lợi ích đúng là khác biệt một trời một vực. Những điều vừa nói đó, bất luận là tư cách nào, lúc ban đầu cứ cho uống loại thuốc một vị này. Bất luận những căn bệnh như tà chấp, thấy biết sai lầm, ngã mạn, phóng túng, đề cao thánh cảnh nhưng tự mình cam phận hèn kém. Không bệnh nào kê thuốc A Già Đà nhất vị trị chung vạn bệnh này mà chẳng lành. Ông học đầy một bụng Phật Pháp, đối với hai loại học sinh ấy, không biết làm sao. Cho thấy, ông chỉ biết nói đến thuốc, chứ tự mình chưa từng thực hành. Nếu ông thực hành, trọn chẳng đến nỗi ôm mối nghi ấy. Xưa kia có kẻ coi các ngài Văn Thù Phổ Hiền như bè bạn ngang hàng, đều là do không thể phân biệt chân ngụy, đến nỗi bối rối không biết làm sao, rất có thể coi ngụy là chân. Cha ông không thể ăn chay là do không chú tâm suy xét, quay trở lại quán thân. Nếu như thấy chính mình là con vật bị giết để ăn, sẽ trọn chẳng mong người ta giết mình ăn thịt. Nay có ngũ cốc để dưỡng mạng, vẫn còn muốn thỏa lòng tham, sanh tử chẳng xong, đến lúc bị người ta giết, thật đáng thương xót, nhưng không thể cứu giúp, buồn thay. Niệm Như đã xuống tóc, thọ giới, đương nhiên là chánh lý, cần gì phải chờ đợi. Chỉ cần xét kỹ tâm mình và suy xét cảm tưởng trong lúc đối cảnh hàng ngày, nếu có thể tu dưỡng trong sạch, bèn thành tựu tăng tướng. Dù có gần gũi khí tượng ấy, nhưng nếu khó trọn cái tâm sắc son trăm lần vấp ngã chẳng lùi, thì lấy chồng vẫn tốt hơn. Niệm Quang cũng vậy. Trong một số báo nào đó, ông cho đăng tải những lời nghị luận của hai người, Niệm Như, Niệm Quang. Quan tôi trọn chẳng cho đó là đúng. Dẫu quả thật đó là lời của bé gái 9 tuổi nói, thì không đăng báo có mất gì đâu. Nếu là viết thác ra như thế, lại thành dối đời lừa người, trở thành trá ngụy. Nếu do chính những người đó viết, thì chắc là tự kiêu tự thị, trở thành ngã mạn. Đấy đều là vì ông gặp chứng bệnh không biết cách bốc thuốc vậy. Ông đã không coi Quang là vô tri, thì Quang cũng chẳng ngại lấy vô tri làm hữu tri, thưa cùng ông rằng. Ông trọn chẳng biết pháp tắc dạy người tiểu căn nên mới làm như vậy. Nếu ông biết, sẽ trọn chẳng đăng báo. Hiển Ấm thiên tư cực thông minh, ông ta vốn háo thắng háo danh, đế pháp sư tức ngài Đế Nhàn. Chẳng thể cắt thuốc để đè nén cái bệnh phô trương kiêu căng của ông ta. Rồi sau, ông ta đoản mạng chết đi. Đối với Niệm Quang, ông cũng giống như thế. Cư sĩ Vô Đắc có cha già 60 tuổi, có nên xuất gia chăng? Nếu không xuất gia, không cách nào nghe pháp tu hành, vẫn có cách bổ cứu. Nay, những rào ngăn đã gỡ bỏ. Người tại gia nghiên cứu tu tập nhiều như rừng, mà lợi ích sanh về Tây Phương cũng thường có chuyện như thế, cần gì phải bỏ cha xuất gia? Những rào ngăn đã gỡ bỏ, ý nói những hạn chế về việc nghiên cứu kinh giáo đã bị bỏ đi. Chẳng hạn như xưa kia, tại gia cư sĩ không được nghiên cứu luật tạng. Quang tuyệt đối chẳng tán thành chuyện này. Dựa theo sự thật mà nói, trong việc tu hành hiện thời, tu tại gia vẫn tốt hơn. Vì sao? Do hết thảy vô ngại, người xuất gia có nhiều chướng ngại hơn người tại gia. Vì thế, những ai không thực sự phát đạo tâm đều trở thành phường hạ lưu, không ích lợi gì cho pháp, nhục lây đến Phật. Số 82. Thư trả lời cư sĩ Uông Vũ Mộc. Đính kèm thư của ông Uông như sau: Vũ Mộc niệm Phật 10 năm, biết đại lược chỉ thú. Trộm nghĩ, phương pháp niệm Phật dạy bởi các đại sư Linh Phong, Mộng Đông và bộ văn sao của thầy tôi, đại để đều vì ngu phu ngu phụ nói chung mà lập thuyết. Nếu bọn chúng tôi là những người thông hiểu văn tự, tâm tư phức tạp mà vẫn dùng phương pháp niệm Phật của hàng ngu phu ngu phụ ấy, chắc chắn chẳng thể vãng sanh tịnh độ. Ý kẻ hèn này cho rằng, người niệm Phật cầu được vãng sanh, trước hết phải biết người niệm Phật là ai. Có thấy được vị chủ nhân ông, thì niệm Phật mới có ích lợi, vãng sanh mới nắm chắc được. Chẳng riêng gì niệm Phật phải như thế, ngay cả niệm kinh trì chú cũng không thể không như vậy. Người ta bây giờ cứ động đến bèn nói, thật thà niệm Phật, chết lòng niệm Phật liền được vãng sanh. Không biết rằng, nếu không biết người niệm Phật là ai, làm sao thật thà niệm Phật cho được, làm sao chết lòng niệm Phật cho được, dù có ngày đêm niệm 10 vạn tiếng, đối với sanh tử, nào có liên can chi? Có người đem chuyện cổ nhân đa phần chuyên chú trì danh, chẳng tham cứu người niệm Phật là ai để cật vấn. Vũ Mộc nói, đấy là chuyện của cổ đức sau khi đã tham cứu xong, kẻ sơ tâm chẳng thể bắt chước được. Vũ Mộc thấy người niệm Phật ngày nay, 10 người hết 9, chẳng hiểu ý chỉ này, thật đáng thương xót. Thường luôn rác miệng khuyên người, nhưng trong hàng cư sĩ có người cho tôi là kẻ tà kiến. Chân nghĩa của Phật Pháp chìm tối đến như thế, khôn ngăn buồn đau than thở. Này riêng tỏ bài nỗi ưu hoài, kính cầu ấn chứng, cũng như khai thị cho rõ thêm, thì chúng sanh may mắn lắm, nào phải riêng mình Vũ Mộc may mắn mà thôi. Đại sư Ấn Quang trả lời như sau. Xem kỹ thư ông gửi đến, khôn ngăn khâm phục. Các hạ muốn cho hết thảy mọi người tự thấy được bổn lai, thẳng lên thượng phẩm. Quán Kinh nói, đọc tụng Đại Thừa, hiểu đệ nhất nghĩa, phát bồ đề tâm, khuyến tấn hành giả, có phải là nói đến các hạ đấy chăng? Tuy nhiên, thuyết pháp phải xét căn cơ. Nếu chẳng xét căn cơ, trao lầm pháp dược, thì chẳng khác gì gã thầy thuốc dốt, dùng thuốc giết người. Phải biết hai tông thiền tịnh, quy về gốc là một, nhưng cách tu khác nhau. Thiền lấy thấy thấu triệt bản lai diện mục làm tông, tịnh lấy tính nguyện niệm Phật cầu sanh làm tông. Nếu cõi đời đều là thượng căn, thì những gì các hạ nói quả thật hữu ích. Nhưng thượng căn rất ít, trung hạ căn thật nhiều, chẳng dạy họ lấy tính nguyện cầu sanh, mà lại dạy họ tham cứu người niệm Phật là ai. Tham thấu tỏ được thì may mắn vô cùng, nhưng vẫn phải chú trọng phát nguyện thiết tha cầu được vãng sanh. Nếu tham không thấu, trong tâm giữ hoài ý niệm không biết người niệm Phật là ai, thì chẳng thể vãng sanh, sẽ trọn chẳng có chuyện cảm ứng đạo giao cùng Phật, đích thân được Phật tiếp dẫn. Nhưng hiện thời, người tham cứu thật sự đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ được mấy kẻ? Phàm ai hiểu người niệm Phật là ai, chính là người đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh vậy. Đừng nói ai khác, ngay đến các hạ cũng chưa hề đạt đến địa vị ấy. Vì sao biết các hạ chưa đạt? Vì nếu đạt, quyết chẳng dám nói những câu, các vị linh phong mộng đông vì kẻ ngu phu ngu phụ mà lập thuyết, không biết người niệm Phật là ai, dù có thật thà niệm Phật, chết lòng niệm Phật cũng chẳng được gọi là thật thà chết lòng. Dù ngày đêm niệm 10 vạn tiếng, đối với sanh tử chẳng liên can gì. Cũng như bảo rằng, cổ nhân chuyên chú trì danh vì đã tham cứu xong, sơ tâm chẳng thể bắt chước theo. Do vậy tôi nói rằng, tâm các hạ quả thật muốn tự lợi lợi người, nhưng lời các hạ quả thật là mình lầm, làm người khác lầm. Xin hãy nín lặng chớ nói. Nếu không, một đại pháp môn phổ độ chúng sanh của Như Lai bị các hạ đóng chặt lấp kín, không cách gì khai thông được. Tội ấy bằng với tội bán Phật, bán pháp, bán tăng, há chẳng thận trọng ư? Các hạ thấy biết như vậy là vì chẳng biết khế lý khế cơ, lầm chấp pháp lợi lạc bậc thượng căn, nên khuyên khắp mọi người đều tu tập, thành ra thiên chấp thấy lầm. Đem pháp chẳng hợp căn cơ lầm lạc, khuyên người khác tu, cho đó là chân nghĩa của Phật Pháp. Quan tuy tầm thường hèn kém, nào dám tán thành chấp nhận cái tội bán Phật, bán pháp, bán tăng của các hạ ư? Nếu các hạ cho là không đúng, xin hãy quăng thư này vào ngọn lửa, ai theo đường nấy mà thôi. Quan há có thể cưỡng các hạ bỏ cái học của chính ông để theo cái học của mình được sao? Chẳng qua các hạ hỏi đến, chẳng thể không thẳng thắn dân lòng Ngu Thành. Mong các hạ thấu hiểu cho thì may mắn lắm. Số 83. Thư trả lời sư Thịnh Cơ. Hôm qua nhận được thư thầy, Khôn Ngăn cảm thán, thầy học Phật há có nên dùng tri kiến của chính mình để suy lường cảnh giới Phật ư? Suy không thấu, bèn nảy sanh nghi hoặc ư? Phàm chứng chân như thì tam tế đều đoạn, mười giới chìm hết. Tam tế còn gọi là tam thế, tức quá khứ, hiện tại, vị lai. Mười giới chính là thập pháp giới, gồm lục phàm pháp giới, trời, người, súc sanh, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, và tứ thánh pháp giới, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Do có nhân duyên nên cũng có thể trong một niệm hiện vô lượng kiếp, biến vô lượng kiếp thành một niệm. Niệm và kiếp viên dung, nhưng hai thứ chẳng lẫn lộn. Thầy nói, 16 tiểu kiếp giống như một bữa ăn, 50 tiểu kiếp chỉ như nửa ngày, không thể có sự lý ấy. Như vậy, những chuyện kinh nói lớn nhỏ vào trong nhau, niệm và kiếp hiện lẫn nhau đều là nói dối ư? Như Lai lúc mới thành chánh giác, hiện tướng báo thân viên mãn, vì 41 địa vị pháp thân đại sĩ, nói kinh Hoa Nghiêm. Hàng nhị thừa trong hội chẳng thấy chẳng nghe, chỉ thấy Đức Phật mang hình tướng một vị lão tỳ kheo. Pháp họ được nghe chính là sanh diệt tứ đế. Vì thế, kinh Duy Ma nói, Phật dùng một tiếng diễn thuyết pháp, chúng sanh tùy mỗi loại đều được hiểu. Ông nói không có sự lý ấy hay sao? Phải biết, thời không phải là pháp nhất định, tùy mỗi người thấy khác nhau. Hãy gác cảnh giới của Phật Bồ Tát lại, chỉ lấy cảnh giới của phàm phu tiểu trí để bàn. Con của Châu Linh Vương là Tử Tấn học Đạo Tiên, qua 7 ngày xuất hiện tại Hầu Sơn, đã qua đời Tấn. Tử Tấn, theo truyền thuyết, ông này vốn là thái tử của Châu Linh Vương, thường được gọi là Vương Tử Tấn, tính thích thổi tiêu, vào Tung Sơn tu luyện 30 năm, sau cởi bạch hạc bay lên tận đỉnh Hầu Sơn, về sau thành tiên. Hầu Sơn nay thuộc huyện Yến Sư, tỉnh Hà Nam. Vì thế có thơ rằng, Vương Tử khứ cầu tiên, đang thành nhập cửu thiên, động trung phương thất nhật, thế thượng kỳ thiên niên. Nghĩa là, Vương Tử học Đạo Tiên, đang thành lên trời thẳm. Đang thành, những người tu tiên về sau theo thuyết của các hồng, thường nấu luyện thủy ngân, chì vàng lưu huỳnh, theo những phương thức bí truyền, thành một loại thuốc họ tin là uống vào sẽ trường sanh bất tử, thành tiên bay lên trời, gọi là kim đan. Vì thế, khi ai tu thành tiên cũng gọi là đan thành, tức luyện kim đan thành công. Rất nhiều người đã trúng độc chết do uống những thứ kim đan này. Trong động vừa 7 bữa, ngoài đời gần ngàn năm. Chữ kỷ, đọc âm bình thanh, có nghĩa là gần. Từ Châu Linh Vương đến đời Tấn, gần 1000 năm. Lại như Lữ Thuần Dương gặp Chung Ly Quyền nơi quán trọ Hàm Đan. Họ Chung khuyên học Đạo Tiên. Ông Lữ muốn được phú quý rồi mới học. Ông Chung đưa cho một cái gối bảo nằm ngủ. Lữ Thuần Dương, tức Lữ Nham, tự Động Tân, đạo hiệu là Thuần Dương Tử, là người huyện Vĩnh Lạc, Phố Châu, trong thời Đường Vũ Tông, 841 đến 846, ông hai lượt thi rớt tiến sĩ, lúc ấy đã 64 tuổi, ở Trường An, Hàm Đan, gặp được Vân Phòng Tiên Sinh, tức Chung Ly Quyền, thì hiện giấc mộng như Tổ Ấn Quang đã thuật trong đoạn văn trên. họ Lữ Tĩnh Mộng theo Chung Ly Quyền tu học, sau thành tiên. Họ Lữ mộng thấy làm quan từ chức nhỏ đến lớn, làm tể tướng, 50 năm phú quý vinh hoa hiếm có trong đời, con cháu đầy nhà, vui sướng không tai ương. Về sau chỉ do một chuyện không hợp ý bề trên bèn bị giáng. Tỉnh dậy, thấy lúc mới ngủ, chủ quán trọ nấu nồi cháo kê vàng, ra vào làm tướng, trong giấc mộng bao nhiêu là chuyện suốt cả 50 năm. Đến lúc tỉnh, nồi cháo kê vàng vẫn chưa chín. Đấy chẳng qua là những cảnh do tiên hiện. Trong một niệm còn hiện được những sự nghiệp cảnh giới trong 50 năm, huống chi là cảnh giới của Phật, là trời của các vị trời, thánh của các thánh, cảnh giới của các vị Bồ Tát đã chứng pháp thân ư. Vì thế, thiện tài vào lầu gác của Di Lặc Bồ Tát, vào trong lỗ chân lông của Ngài Phổ Hiền, đều trong mười phương thế giới hành lục độ vạn hạnh, trải Phật sát vi trần số kiếp. Cuối phẩm nhập pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm, sau khi tham học với 51 vị thiện tri thức, thiện tài gặp vị thiện tri thức thứ 52 là Ngài Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát dẫn thiện tài vào Tỳ Lô Giá Na Tạng lâu cát của mình. Thiện tài quán sát những cảnh tượng trong ấy, bèn tự chứng ngộ pháp thân. Ông xem đoạn kinh văn ấy có suy lường được hay không? Phải biết, tam tế không có thật thể, phận phàm phu chỉ thấy được những cảnh phàm phu có thể thấy, chẳng nên vinh vào cảnh được thấy bởi phàm phu, rồi cho Phật, Bồ Tát cũng giống như thế, trọn chẳng khác gì. Này tôi dùng thí dụ để luận rõ, như tấm gương chiếu mấy mươi tầng nước non lầu gác, thật không có gần xa, nhưng lại thấy xa gần rành rành. Sắc pháp thế gian còn được như thế, huống gì tâm pháp đã chứng duy tâm tự tánh. Bởi thế, nói rằng, trong một đầu lông hiện cõi Bảo Vương, ngồi trong vi trần chuyển đại pháp luân. Bảo Vương là một danh hiệu tôn xưng Đức Phật, nói đủ là Bảo Vương Như Lai, ý nói Đức Phật quý báu không gì bằng. Cõi Bảo Vương tức là phạm vi hóa độ của Đức Phật, tối thiểu là một tam thiên đại thiên thế giới. Mười đời xưa nay, đầu cuối chẳng lìa cái niệm hiện tại. Vô biên cõi nước, ta người chẳng cách đầu một sợi lông. Thầy đã phát tâm bế quan, hãy nên khẩn thiết chí thành lễ bái trì tụng cầu tam bảo gia bị, khiến cho nghiệp tiêu trí rạng, chướng tận phước cao. Phàm những gì thuộc cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, chỉ nên ngửa tin lời Phật, chớ suy lường sằng. Nếu có thể khẩn thiết đến cùng cực, sẽ tự có thể hiểu rõ, cũng không cần phải hỏi ai khác. Nếu chẳng dốc sức khẩn thiết chí thành lễ bái trì tụng, suốt ngày lầm lạc suy lường những cảnh giới mà phàm phu chẳng thể suy lường được, sẽ đi vào với xe đổ của huyễn nhân pháp sư. Muốn chẳng vướng lấy tội báo bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, há có được chăng? Huyễn nhân pháp sư là một nhà sư sống cùng thời Tổ Ấn Quang. Sư không tin tịnh độ, thường chê cười tịnh độ. Trong Thái Hư Đại Sư Toàn Tập cũng có cho biết vị này từng tranh biện với Tổ Ấn Quang. Mong hãy sáng suốt suy xét thì may mắn lắm. Số 84. Thư trả lời cư sĩ Vương Viễn Phàm. Người thế gian bệnh tật, phần nhiều đều do chính họ tự tạo, ngay cả căn bệnh của Lịnh Nghiêm. Lịnh Nghiêm là tiếng gọi tỏ vẻ kính trọng cha người khác. Ngay cả căn bệnh của Lịnh Nghiêm là do chẳng biết cẩn thận bụng miệng, ham ăn trái cây và những thứ lạnh mát mà ra. Đến khi mắc bệnh, lại chẳng khéo dưỡng sức để khôi phục, cứ một mực thay đổi nhiều thầy thuốc. mỗi khi thầy thuốc gặp được người bệnh giàu có, liền hoan hỷ quá đỗi, bèn dùng đủ mọi phương pháp bày vẽ, rồi mới làm cho bệnh bớt đi, ngõ hầu thâu được nhiều tiền. Nhưng người giỏi thuốc cũng chỉ chữa được bệnh, chẳng thể chữa được nghiệp. Ngay như Tử Trọng mắc bệnh loét ruột, bác sĩ bảo không giải phẫu không được, bà thím tư của ông chẳng cam lòng, bèn không chữa, cùng Đức Chương liều mạng niệm Phật, niệm kinh Kim Cang, 5 ngày bèn khỏi. Căn bệnh ấy có thể nói là ngặt nghèo nhất, nguy hiểm nhất, nhưng không trị 5 ngày bèn khỏi. Tử Tường bị điên là do tốt nghiệp, do bà thím tư của ông chí thành lễ tụng nửa năm bèn khỏi. Cha ông đã quy y Phật Pháp, hãy nên y theo lời Phật, chớ tin tưởng bác sĩ Tây Y phải đến chữa tại y viện của họ. Nếu như hết thảy bệnh đều do y học chữa lành, không chữa sẽ không lành, thì hoàng đế và những kẻ đại phú quý xưa nay đều vĩnh viễn không đổ bệnh, cũng vĩnh viễn không chết mất. Nhưng kẻ nghèo khó lại ít bệnh, thường sống lâu, kẻ phú quý lắm bệnh, lại hay đoản thọ. Nguyên nhân vì đâu? Do một là tự gây ra bệnh, hai là do thầy thuốc gây nên bệnh. Có hai công năng tạo bệnh như thế, mà muốn thoát khỏi bệnh khổ, há có được ư? Mong ông hãy bảo cùng cha, không cần phải lên Thượng Hải cầu Tây Y, cứ ở nhà cầu A-di-đà Phật, Quán Thế Âm Bồ-Tát Đại Y Vương, sẽ tự có thể không dùng thuốc mà bệnh lành. Cầu Tây Y thì lành hay không chỉ có một nửa, cầu Đại Y Vương thì hoặc là thân lành bệnh, hoặc là thân chưa lành, nhưng thần thức chắc chắn thấy tốt hơn. Nếu muốn được khỏe ngay, hoàn toàn phế bỏ những giới đã giữ trước kia, thật giống như khoét thịt thành vết thương, bị tổn hại vô ích. Khi Tây Y chưa truyền vào Trung Quốc, người Trung Quốc có bệnh đều chẳng thể trị lành ư. Vì thế, phải buông vọng tưởng xuống, đề khởi chánh niệm, sẽ cảm ứng đạo giao, có thể tự khỏi hoàn toàn. Như nói, trời lạnh thân yếu, phải mặc áo tơ lụa, nếu không chẳng thể sống được. Nếu mượn cớ lạnh yếu để tự mong cầu loại vải nhẹ nhàng hoa mỹ, thì là kẻ không biết hổ thẹn, bởi phải giết mạng tầm, quả thật không ít. Còn như chuyện uống a dao, càng không nên hỏi, có khác gì ăn thịt đâu. A dao là tên một loại thuốc đặc sản của huyện A Tỉnh Sơn Đông, thuốc chế bằng cách dùng nước giếng A Tỉnh nấu da con lừa đen thành keo, nên gọi là a dao. Uống a dao có khỏi lạnh được chăng? Nếu hằng ngày lễ bái, thân thể tự nhiên sẽ mạnh khỏe, cần gì phải dùng a dao? Những người nghèo khó kia, họ cũng sống qua được mùa đông, có ai cần dùng vải lụa a dao đâu. Một lời tóm gọn hết, không biết hổ thẹn, và chẳng biết mình là hạng người gì mà thôi. Mong hãy thấu hiểu thì may mắn lắm. Số 85. Thư trả lời cư sĩ Huệ Lãng. Nhận được thư khôn ngăn cảm khái thẹn thùng, quan là một ông tăng tầm thường, chỉ biết đến cơm cháo, sao có thể cùng các vị luận bàn ngoại điển? Ngoại điển là những kinh sách không phải của Phật giáo, đều gọi là ngoại điển. Nhưng đã nhờ cậy đến, chỉ đành nói đại lược duyên do. Muốn biết nghĩa lý ấy và chủ trương của Liệt Tử, thì trước hết phải biết mạng là vật gì, lực là vật gì, cũng như nơi ý ông ta hiểu hai chữ ấy nghĩa là gì, rồi mới bàn đến chủ trương, thì mới là ngôn luận hữu ích cho thế đạo nhân tâm. Liệt Tử, tức Liệt Ngữ Khấu, một tư tưởng gia thời chiến quốc, tác phẩm của ông ta cũng được gọi là Liệt Tử, hay gọi theo truyền thống đạo gia là Xung Hư Kinh. thiên văn sách được nói đến trong lá thư này chính là thiên lực mạng của sách Liệt Tử. Nếu điều gì cũng không biết, thì cái thuyết lực mạng ấy, cả Nho lẫn Phật đều không chấp thuận. Mạng là gì? Chính là quả báo của những gì đã làm trong đời trước, lại là những gì có được do thuận theo đạo nghĩa mà hành, thì mới gọi là mạng. Cái gì có được do chẳng theo đạo nghĩa mà hành, đều chẳng được coi là mạng. Bởi sau khi đạt được, cái khổ đời sau sẽ chẳng nỡ thấy nghe được nổi. Như trộm cướp tiền tài của người ta, dường như tạm thời giàu có, một mai quan phủ biết được, ắt phải đầu một nơi, thân một nẻo, sao có thể lấy cái vui tạm thời gọi là mạng cho được? Lực là gì? Là những gì đã làm trong đời này, nhưng cái làm ấy có hai thứ. Một đằng là chuyên dùng tài trí mưu mô dối trá, một đằng là chuyên dùng khắc kỷ giữ lễ để tu trì. Liệt Tử nói đến mạng lẫn lộn chẳng phân biệt, nói đến lực đa phần chú trọng đến mánh khóe lừa dối. Vì thế khi bị bắt bẻ, dẫu dốc sức nhưng sao vẫn bị mạng đè nén, thì không thể trả lời được. Liệt Tử xem chuyện Khổng Tử bị khốn đốn ở đất Trần, đất Sái, xem chuyện Điền Hằng chiếm nước Tề là mạng, như vậy còn có thể bảo là biết mạng được chăng? Năm 418 trước Công Nguyên, Điền Hằng đánh bại tướng của Tề Giảng Công, Tề Giảng Công phải bỏ trốn, sau bị giết, Điền Hằng trở thành vua nước Tề, Tề Giảng Công là hậu duệ của Khương Thượng, tức Khương Tử Nha. Khổng Tử chẳng gặp được vua hiền, chẳng thể làm cho thiên hạ bình trị yên vui, là do nghiệp lực của dân chúng trong thiên hạ cảm vời, nào có liên can gì đến Khổng Tử. Nhan Uyên chết yểu, nghĩa cũng giống như thế. Điền Hằng có được nước Tề là do soán đoạt mà được, sao có thể gọi là mạng? Nay tuy là vua Tề, nhưng một hơi thở ra không hít vào được, liền thành tù nhân trong A Tỳ địa ngục, gọi đó là mạng, thì chính là dạy người đừng tu đạo nghĩa mà hãy mặc sức cướp đoạt vậy. Vì thế tôi nói, Liệt Tử không biết mạng, chẳng thấy Mạnh Tử luận về mạng hay sao? Cái mạng ắt phải do cùng lý tận tánh mà đạt được mới gọi là chân mạng. Nếu chẳng y theo đạo nghĩa mà được, hoặc chẳng y theo đạo nghĩa mà mất, đều chẳng thể gọi là mạng. Liệt Tử luận về lực, đa phần thuộc về tài trí mánh khóe, biến trá, thánh hiền không thèm nói đến. Hiền thánh đều nói chuyện khắc kỷ giữ lễ để tu trì. Rằng, chỉ vì thánh mất niệm thành cuồng, nhưng cuồng khắc chế được niệm sẽ thành thánh. Nhà tích thiện ắt điều mừng vui có thừa, nhà chất chứa bất thiện ắt tai ương có thừa. Làm lành trăm điều lành giáng xuống, làm điều chẳng lành trăm họa ương giáng xuống. Cưa cây giỏi theo dây mực ắt thẳng, vua nghe theo lời can gián nên thành thánh, thuận theo đạo dẫn đến điều tốt lành, trái nghịch lại là xấu, chỉ là do ảnh hưởng vậy. Đến 50 tuổi, biết 49 năm trước là sai, muốn giảm bớt lỗi nhưng chưa thể, cho ta sống thêm vài năm, 50 tuổi học dịch, hòng tránh lỗi lầm lớn, ai cũng đều có thể là nghiêu thuấn, kiên dè cẩn thận. Ngay cả khi không bị nhìn thấy, kinh sợ ngay cả khi không bị nghe thấy. Đấy đều là lực, đấy chính là những gì Đạo Nho nói. Còn như Phật giáo, thì hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật, dạy sám hối nghiệp cũ, cải ác tu thiện, phải mong sao đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, dùng giới để giữ thân. Chẳng làm điều phi lễ, dùng định để nhiếp tâm, chẳng khởi vọng niệm, dùng huệ đoạn hoặc, thấy rõ bản tánh, đều dùng cái lực khắc kỷ, giữ lễ tu trì. Hành theo cái lực ấy còn thành được Phật đạo, huống gì những thứ thấp hơn ư? Vì thế, Kinh Lăng Nghiêm nói, cầu vợ được vợ. Cầu vợ là cầu người vợ hiền lành, trí huệ, trinh tịnh. Nếu không như thế, làm sao hướng về Bồ Tát cầu cho được? Cầu con được con, cầu trường thọ được trường thọ, cầu tam muội được tam muội, như thế cho đến cầu đại niết bàn, đắc đại niết bàn. Đại niết bàn chính là Phật quả rốt ráo, đều do y giáo tu trì mà được, lực ấy lớn lắm, nào có hạn lượng. Viên Liễu Phàm gặp Khổng Tiên Sinh, đoán những chuyện trước, chuyện sau, nhất nhất ứng nghiệm, bèn cho rằng mạng có nhất định. Về sau, gặp Vân Cốc Thiền Sư khai thị, bèn ra sức tu trì cẩn thận, những điều ông Khổng đã đoán không ứng nghiệm mảy may nào. Hòa thượng Vân Cốc không rõ năm sanh và mất, là một vị cao tăng thuộc Lâm Tế, sống vào thời Nam Tống. Thoạt đầu theo học với Thạch Khê Nguyệt Tâm, được nói pháp vị này. Năm Bảo Hựu thứ tư, 1256, đời Tống Lý Tông, sư trụ trì chùa Thánh Thọ ở Tô Châu, rồi chùa Bản Giác ở Gia Hưng, chùa Khai Nguyên ở Kiến Ninh, Giang Tây, cuối cùng trụ trì chùa Vân Nham, tại núi Hổ Khâu ở phủ Bình Giang. Còn để lại bộ Vân Cốc Hòa Thượng Ngữ Lục, gồm hai quyển. Liễu Phàm là người hiền, dù ông ta có làm sằng làm bậy, lời đoán của ông Khổng cũng chẳng linh. Do vậy biết rằng, hiền thánh răng đời chỉ chú trọng tu trì, Như Lai dạy người cũng giống như thế. Vì vậy, Phật nói pháp môn quyền thật đại tiểu, không gì chẳng nhằm làm cho chúng sanh đoạn trừ hoặc nghiệp huyễn vọng, chứng triệt để Phật tánh vốn sẵn có. Vì trong đời có kẻ cực ngu cực độn, tu trì lâu ngày liền trở thành đại trí huệ, đại biện tài. Liệt tử quy hết thảy về mạng, chính là ngăn trở cái chí mong thành thánh thành hiền của người khác, khen ngợi cái tâm xoáng đoạt gian ác, khiến kẻ thấp hèn bị họa hại vô cùng. Người bậc thượng cũng nhục chí phấn đấu, gắn công cùng thời thế, đến nỗi suốt đời chẳng được dự vào hàng thánh hiền, trở thành một kẻ tầm thường xoàng xỉnh. Thiên văn sách ấy, tức thiên lực mạng trong sách liệt tử, hoàn toàn vô ích cho đời, nào có giá trị gì đáng để nghiên cứu? Quan lúc nhỏ không nỗ lực, tuổi già chẳng biết gì, ngẫu nhiên có ai hỏi đến, cứ mặc tình đáp theo ý mình, đúng hay sai, mặc người chỉ dạy. Hơn nữa, quan tuổi gần 70, tinh thần suy luận, lại thêm bận việc quá nhiều, thật chẳng thể gắn gượng được. Xin đừng đem những chuyện như thế này lại hỏi. Nếu còn hỏi nữa, sẽ gửi lại nguyên thư, quyết chẳng hồi đáp, kẻo khỏi vô ích cho người, tổn hại cho mình. Mong hãy sáng suốt xét soi thì may mắn lắm. Số 86. Thư trả lời Bàn Khế Trinh. Đạo Tế Thiền Sư sinh năm 1150, mất năm 1209, người huyện Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang, đời Tống, thuộc phái Dương Kỳ, tông Lâm Tế. Sư họ Lý, tên Tâm Viễn, tự là Hồ Ẩn, năm 18 tuổi xuống tóc tại chùa Linh Ẩn, thị hiện cuồng điên, ăn thịt chó, uống rượu, nên người đời gọi là Tế Điên. Trước sau, sư thăm học với các vị Pháp Không Nhất Bổn, chùa Quốc Thanh, Đạo Thanh ở chùa Kỳ Viên, Đạo Tịnh, chùa Quán Âm, sau trở thành môn hạ của Ngài Hạt Đường Huệ Viễn ở núi Hổ Khâu, nối pháp vị này. Sư ở lại nhờ chùa Tịnh Từ, khi chùa bị cháy, sư bèn đi quyên mộ xây dựng lại. Sư thường hiện nhiều chuyện thần dị, chẳng hạn như cư dân ở tầng hồ ăn ốc, chặt bỏ phần đuôi vỏ ốc, sư thường nhặt lấy bỏ xuống hồ, ốc sống lại không có đuôi. Năm Gia Định thứ hai, 1209, sư Đoan Tọa nhập diệt, thọ 60 tuổi. Đạo Tế Thiền Sư là bậc thánh nhân đại thần thông, muốn cho hết thảy mọi người sanh tâm chánh tín, nên thường hiện những chuyện chẳng thể nghĩ bàn, như uống rượu, ăn thịt, để che giấu cái đức của bậc thánh nhân. Ngõ hầu kẻ ngu thấy Ngài là người điên cuồng, chẳng theo khuôn phép, do đó chẳng thể tin tưởng. Nếu không, Ngài sẽ chẳng thể ở trong thế gian này. Phàm Phật Bồ Tát hiện thân, nếu thị hiện giống như phàm phu, thì chỉ dùng đạo đức để giáo hóa người khác, trọn chẳng hiển lộ thần thông. Còn nếu hiển lộ thần thông, sẽ chẳng thể ở trong thế gian này. Chỉ khi nào thị hiện điên cuồng mới có thể hiển lộ thần thông, không trở ngại gì, chứ không phải là người tu hành đều nên uống rượu ăn thịt vậy. Người lành trong thế gian còn chẳng nên uống rượu ăn thịt, huống gì đệ tử Phật. Nếu muốn giáo hóa chúng sanh, nhưng chính mình chẳng y giáo phụng hành, thì chẳng những chẳng thể làm cho người khác sanh lòng tin, trái lại còn khiến họ thoái thất tính tâm. Vì thế, chẳng thể học đòi uống rượu ăn thịt. Ngài ăn thứ chết vào, mửa ra thứ sống. Ông ăn thứ chết vào, còn chẳng thể mửa ra miếng thịt nguyên dạng, làm sao học đòi Ngài ăn thịt cho được? Ngài uống rượu vào, bèn có thể biến thành vàng để thép tượng Phật, có thể khiến cho vô số cây gỗ lớn từ trong giếng trồi lên. Ông uống rượu vào, khiến cho nước giếng còn chẳng trồi lên nổi, sao học đòi Ngài cho được? Truyện Tế Công có mấy thứ, chỉ có truyện Túy Bồ Đề là hay nhất. Gần đây truyện ấy được lưu truyền đến 8 loại, đa phần do người đời sau thêm thắt. Túy Bồ Đề cả văn lẫn nghĩa đều hay, thuật những chuyện đều là sự thật khi ấy. Người đời chẳng biết nguyên do, nếu không học đòi sằng bậy, thì lại lầm lạc hủy báng. Học sằng sẽ quyết định đọa A Tỳ địa ngục. Hủy bán bậy bạ chính là đem tri kiến phàm phu dò lường bậc thánh nhân thần thông, cũng là tội lỗi, so với những kẻ học đòi còn nhẹ hơn nhiều lắm. Thấy chỗ chẳng thể nghĩ bàn nên sanh tâm kính tín, thấy chỗ uống rượu ăn thịt trọn chẳng chịu học, sẽ được ích lợi chẳng bị tổn hại. Mong hãy thấu hiểu thì may mắn lắm. Số 87. Thư trả lời cư sĩ Viên Văn Thuần. Nhận được thư của đại viên cho biết cư sĩ và phu nhân cùng Lĩnh Lan đều muốn quy y với quan, nhưng quan là một ông tăng chỉ biết cơm cháo hủ bại, không ra gì. Đại viên chẳng xét tường tận nên lầm lạc quy y. Sao cư sĩ lại noi theo cái sai lầm ấy, chẳng coi đó là nhơ bẩn vậy? Tuy nhiên, tượng Phật bằng đất nặng, gỗ chạm, kính trọng cũng có thể sanh phước. Ông đã phát tâm, bèn đem lầm lạc đáp tạ lầm lạc. Một mai ngộ ra đó chẳng phải là Phật thật, cũng chẳng ngại gì chuyển sang kính trọng vị Phật thật, cố nhiên chưa hề không thể được. Nay đặt cho ông pháp danh là Trí Thuần, Lệnh phu nhân là Trí Bổn. Bởi chúng sanh vốn sẵn có Phật trí, do phiền não xen tạp như vàng trong quặng, chẳng thể thật sự thọ dụng, nên cái trí sẵn có ấy biến thành vọng tri. Tuy vọng tri ấy từ bổn trí mà khởi, nhưng thể và dụng của bổn trí hoàn toàn bị mất. Nếu xoay ngược lại, niệm Phật để nhiếp tâm, thì trí sẽ dần dần quy về thuần, đạt được bổn. Đấy là đại ý đặt tên cho vợ chồng ông vậy, chẳng biết có hợp ý ông hay không. Thêm nữa, Trí Bổn đã có thể một tháng ăn chay 10 ngày, một năm ăn chay 3 tháng, sao không trường trai? Ăn thịt loài vật để nuôi thân ta, con người ta vốn đã quen nên yên lòng. Hãy thử nghĩ lại, ắt sẽ run sợ chẳng yên, huống gì thật sự giết chúng để ăn hay sao? Mạnh Tử nói, nếu biết điều gì là phi nghĩa, nó sẽ mau kết thúc. Chồng và con đều trường trai, sao bà nỡ chẳng ăn chay trường? Chánh nhân tịnh nghiệp, lấy từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp làm điều đầu tiên. Người ăn thịt dẫu chẳng tự giết, cũng khó tránh khỏi sát nghiệp, bởi không giết sẽ không có thịt, dùng tiền ép người giết thay cho mình. Phù cầu nên gọi là phước cầu. Cái họa trên hoàn cầu là do không biết sự lý nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi, nên tâm mình mặc tình giả mang, gây nên thảm sự kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu tàn hại lẫn nhau. Ông đã quy y Phật Pháp, chính mình hãy nên thực hành sự này, do mình thực hành sẽ dần dần thấu đến người khác, khiến cho hết thảy trong là quyến thuộc, ngoài là xóm giềng, làng nước, hết thảy những ai quen biết cùng biết đến lý này. Cùng đều chẳng làm các điều ác, cùng vâng làm các điều thiện, kiên giết, bảo vệ sanh vật, ăn chay, niệm Phật, thì sát nghiệp tiêu, phong tục thuần hậu. Thần và người hòa thuận, thiên hạ thái bình. Hai câu, đừng làm các điều ác, chính là giới kinh nói giản lược của tam thế chư Phật, chớ nên coi thường. Phải xét kỹ từ nơi khởi tâm động niệm, nếu có thể thực hành điều này đến cùng cực, sẽ còn có thể thành Phật đạo, huống là những quả vị phước huệ khác. Trong Kinh Đại Thừa, Phật đã nói đến nhiều lần, chứ không phải câu này trích từ bài Âm Chất Văn, mà chính là Văn Xương Đế Quân trích dẫn Kinh Phật vậy. Còn những thuyết tu trì tịnh nghiệp khác trong văn sao đã nói đủ, không cần phải viết cặn kẽ. Đường đời hiện thời chính là tình thế hoạn nạn, nếu chẳng lấy A-di-đà-phật, Quán Thế Âm Bồ-Tát để làm chỗ nương tựa, mà thường niệm, khi họa hoạn xảy đến, hoặc gặp chuyện bất trắc, và những chuyện thình lình xảy tới, kêu suông ích gì? Nếu trì niệm sẵn, ắt sẽ được ngầm chuyển dời. Huống khi sanh tử xảy đến, ai cũng phải có ngày này. Vì thế, phải nên thường nghĩ đến khi lâm chung, thì sẽ chẳng phí sức theo đuổi hết thảy những vọng tưởng trái phận, và những pháp môn chẳng giúp ích gì cho việc liễu sanh tử. Bỏ phế không tu pháp quyết định có thể nương cậy để liễu sanh tử này. Nguyện vợ chồng cha con ông cùng không cho lời quan là hữu bại thì may mắn lắm. Chúng sanh đời mạt căn cơ hèn kém, chẳng nương theo pháp môn tịnh độ, quyết định chẳng nhờ đâu liễu thoát được. Những phường ham cao chuộng xa, đa phần vượt quá phận mình, tự kiêu, biết được sự uyên thâm của lý tánh thiền giáo, bèn chẳng chú trọng tịnh độ. Do vậy, bỏ Phật lực cậy vào tự lực, hóa ra đến lúc kết cục, đều trở thành gieo cái nhân xa, trọn chẳng được lợi ích thật sự. Trí Bổn đã kết nghĩa vợ chồng cùng ông, nếu ông thực hành, lâu ngày chày tháng, bà ta trông thấy sẽ được cảm hóa, không còn phải lo lắng nữa. Đàm Bích Vân ham gấp thành tựu, không phải mình ông ta mắc căn bệnh này, hết thảy người học Phật đa phần phạm phải căn bệnh ấy. Đã có căn bệnh ấy, nếu không chiêu cảm ma cảnh, cũng sẽ chưa đắc, nói là đã đắc. Phải biết, tâm vốn là Phật, do chưa trừ phiền não nên phải oan uổng làm chúng sanh. Hễ tiêu diệt được phiền não, Phật tánh sẵn có sẽ tự nhiên hiển hiện, giống như mài kính vậy. Chỉ mong trừ sạch chất bẩn, đừng lo không có ánh sáng. Giống như chữa bệnh mắt, trừ được màng mộng, mắt tự sáng lại. Khi chưa trừ sạch cấu ế, chưa khử được màng mộng, muốn cho quang minh sáng tỏ, há có được ư? Nếu quang minh có phát, thì chỉ là yêu ma hiển hiện, quyết chẳng phải là quang minh thật sự của kính hay mắt vậy. Phàm với những ai mới phát tâm, đều nên đem ý này bảo cho rõ. Số 88. Thư trả lời cư sĩ Viên Phước Cầu. Ông nói do Phật học toát yếu, chợt nảy sanh chánh tính, thì một là do thiện căn đời trước, hai là do nghiêm từ ung đúc nên được như vậy. Phật học toát yếu, do ông Đinh Phước Bảo biên soạn, trong Ấn Quang Văn Sao Tam Biên, quyển 4, phần thư gửi cho Đinh Phước Bảo, tổ có khen ngợi rằng, sách này từ cạn vào sâu, sự tích nhân quả luân hồi báo ứng và vãng sanh Tây Phương đều như đèn soi cho người đang ở trong nhà tối. Nghiêm từ là tiếng gọi tỏ vẻ kính trọng cha mẹ người khác. Ấn Quang là một ông tăng tầm thường, đối với pháp đạo chẳng hiểu biết gì, chỉ tin tưởng chắc chắn nơi tịnh độ, mong đới nghiệp vãng sanh. Với những ai có chí nguyện tương đồng, bèn tùy tiện lấy việc đối đáp làm sự nghiệp của chính mình. Về ý, tợ hồ có thể dùng được, nhưng văn bút nông cạn kém cỏi, thật đáng bị bậc cao minh chê cười, không ngăn hổ thẹn bàng hoàng. Sao dám nhận tiếng khen, văn từ lẫn nghĩa lý đều viên diệu cho được? Chẳng sợ vì thế phải vướng lấy tội khiên, đem phàm làm thánh hay sao? Như nói đến niệm Phật tam muội, nói có vẻ dễ, đạt được thật khó. Chỉ nên thường nhiếp tâm, khẩn thiết niệm, lâu ngày sẽ tự đạt được. Dù chẳng thể đạt được, vẫn do công đức tin tưởng chân thành, nguyện thiết tha, nhiếp tâm tịnh niệm, ắt sẽ ngầm được Đức Phật tiếp dẫn, đới nghiệp vãng sanh. Sự nhất tâm, nếu ước về lý, theo như Đại sư Ngẫu Ích đã phán định, thì còn chưa phải là thân phận của người tu hành hiện thời. Huống gì lý nhất tâm ư? Vì đoạn kiến tư hoặc mới gọi là sự nhất tâm. Phá vô minh chứng pháp tánh mới gọi là lý nhất tâm. Nếu là bậc trong ngầm tu hành Bồ Tát, ngoài hiện làm phàm phu, thì với hai thứ nhất tâm này, cố nhiên đều chẳng khó khăn gì. Nhưng nếu thật sự là hạng phàm phu đầy dẫy phiền não, thì sự nhất tâm còn chưa mấy ai đạt được, huống gì lý nhất tâm. Xin hãy xem kỹ bức thư trao đổi thật dài giữa Ấn Quang và vị cư sĩ X ở Vĩnh Gia, ắt sẽ biết được. Còn như sau khi ngộ vô sanh, hộ trì, gìn giữ, tiêu dung tập khí còn thừa sót, lúc ấy sẽ tự hiểu rõ, cần gì phải hỏi trước. Như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Nếu không, dù người uống có mô tả đến 10 phần đích xác, người chưa uống rốt cuộc vẫn chẳng biết mùi vị ra sao. Vì cư sĩ xem chuyện ngộ vô sanh nhẫn là dễ dàng, lại sợ mình ngộ rồi chẳng biết gìn giữ hộ trì, đến nỗi các tập khí khác lại khởi lên. Được rồi lại bị mất, nên mới hỏi như thế. Chân vô sanh nhẫn, kẻ tiểu căn thật không thể đạt được, vì phải phá vô minh, chứng pháp tánh. Thấp nhất là bậc sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo, hoặc bậc sơ địa trong biệt giáo mới hồng làm được. Nói dễ dàng sao? Xin hãy hành theo những gì đã nói trong Ấn Quang Văn Sao. Đợi đến khi nào biết được gốc ngọn của pháp môn tịnh độ, cũng như tính nguyện hạnh, chẳng bị các dị thuyết của hết thảy tri thức lung lạc. Khi ấy, nếu còn thừa sức, sẽ chẳng ngại gì nghiên cứu kèm thêm các kinh luận đại thừa, để mở mang trí thức, hồng làm căn cứ hoằng dương tịnh độ. Như thế, dẫu là phàm phu, vẫn có thể tùy cơ lợi sanh, hành Bồ Tát đạo, đừng lầm mong cao xa, sợ rằng chẳng rõ sự lẫn lý, khó khỏi bị ma dựa. Lá thư dài trả lời vị cư sĩ X ở Vĩnh Gia, chuyên trị căn bệnh ấy. Bệnh ông và bệnh ông ấy tuy tên gọi khác nhau, nhưng tính chất là một. Cố nhiên quan chẳng muốn nói nhiều, mong ông sẽ lãnh hội nơi lá thư đó. Phải biết, người đã ngộ rồi và người chưa ngộ tu trì vẫn giống nhau, nhưng tâm niệm lại khác. Người chưa ngộ vô sanh thì cảnh chưa xảy đến bèn săn đón, cảnh hiện tiền bèn nắm níu, cảnh qua rồi bèn nghĩ nhớ. Hai chữ phan lãm, tạm dịch là nắm níu, chỉ chung những ý niệm yêu ghét, ưa nhàm. Đừng nói là yêu mến mới là nắm níu, còn ghét nhàm không phải là nắm níu. Người ngộ vô sanh thì cảnh tuy sanh diệt, nhưng tâm không sanh diệt, giống như gương sáng. Đến không dính, đi không lưu dấu, tâm đối cảnh như gương hiện hình, trọn chẳng có mảy may tư tưởng chấp trước, đam luyến. Tuy là đối cảnh vô tâm, nhưng sóng trào biển hạnh, mây phủ cửa từ, và mọi cương thường luân lý thế gian, và những chuyện thượng hoàng hạ hóa, mỗi mỗi đều nỗ lực thực hành. Dẫu mất thân mạng cũng chẳng trái vượt. Lại đừng tưởng đối cảnh vô tâm là đối với những chuyện tu trì tự lợi lợi tha, thượng hoằng hạ hóa đều bỏ sạch. Nếu hiểu vậy là dính sâu vào không ma, đọa vào ngoan không. Do vậy, bác không nhân quả, mặc tình làm điều tối tâm, trở thành đem phàm lạm thánh, hoại loạn Phật Pháp, gây nghi ngờ lầm lạc, là chủng tử A Tỳ địa ngục. Chuyện này quan hệ rất sâu, do vậy quan chẳng thể không trình bày đại lược sự lợi hại vậy. Con người hoằng được đạo, chứ không phải đạo hoằng người. Thế gian loạn là do ác nghiệp của chúng sanh đồng phận cảm vời. Các thuyết tà vậy, hủy bán cũng thế. Phong tục cõi đời biến đổi, thoạt đầu là do một hai người phát khởi. Trị, loạn, tà, chánh, không gì đều chẳng phải vậy. Sao không luận nơi sức người có thể chuyển biến, mà lại chuyên quy về Phật Bồ Tát hiển lộ thần thông biến hóa? Không phải là Phật Bồ Tát chẳng thể hiển lộ thần thông biến hóa, nhưng vì chúng sanh nghiệp nặng nên cũng không làm gì được. Ví như mây dày sương phủ, mờ mịt chẳng thấy được mặt trời, há có thể nói là mặt trời không có hay sao? Con người cùng trời đất gọi là tam tài, tăng và Phật Pháp gọi là tam bảo. Gọi như thế là vì ý nghĩa tham dự hỗ trợ công cuộc sanh trưởng hoằng dương Pháp đạo. Ông muốn chuyên vứt bỏ sức người, phó mặc cho sức của Phật Bồ Tát thiên địa, thì còn có thể được gọi là biết đạo hay chăng? Đời đại loạn, đại bi Bồ Tát thị hiện cứu giúp, cũng chỉ cứu được người hữu duyên. Do loạn là đồng nghiệp, còn những túc nhân, tích nhân trong đời trước, duyên hiện thời chính là biệt nghiệp. Có biệt nghiệp cảm được Bồ Tát, thì sẽ được Bồ Tát gia bị cứu giúp, há nên bàn luận hỗn độn. Phương tiện thuận nghịch của Bồ Tát, sự cứu giúp chúng sanh chẳng phải là chỗ thấy biết của kẻ thấy lầm biết sai. Này tôi vì ông nêu một thí dụ, do đây sẽ suy ra, đừng nói chi Bồ Tát, dẫu là oan gia thật sự, cũng có thể khéo tạo thành nền tảng để nhập đạo thành Phật. Chư Phật lấy tám khổ làm thầy, thành vô thượng đạo, khổ là cái gốc để thành Phật. Thêm nữa, Phật dạy đệ tử lúc ban đầu phải tu bất tịnh quán. Quán lâu ngày sẽ đoạn hoặc chứng chân, thành A-la-hán. Như vậy, bất tịnh lại chính là cái gốc của thanh tịnh. Người bắt câu lô châu trọn không có khổ, vì thế chẳng thể nhập đạo. Bắt câu lô châu, Uttarakuru, còn phiên là bắt Út Đan. Bắc Đan Việt, Uất Đan Việt, Uất Đa La La Cứu Lưu, Odatla Kolo, dịch nghĩa là thắng xứ, thắng sanh, cao thượng. Theo các kinh Trường A Hàm, kinh Đại Lâu Tháng, kinh Khởi Thế, kinh Đại Pháp Cổ, Lập Thế A Tỳ Đàm Luận và Câu Xá Luận, thì Uất Đan Việt là một trong bốn đại châu ở quanh núi Tu Di, thuộc vùng biển nước mặn ở phía bắc Tu Di. Châu này vuông vắn, mỗi bề rộng 2.000 do tuần, hình dáng như nắp hộp, được bao quanh bởi bảy núi vàng và núi Đại Thiết Vi. Vàng ròng làm đất, ngày đêm luôn sáng sủa, nhân dân cõi ấy mặt mũi giống nhau, luôn an vui, không có những khổ nạn, người ác, tranh chấp. Đồ vật toàn bằng chất báu như vàng, bạc, lưu ly. Mọi tài sản là của chung, nam nữ sống riêng mỗi nơi, nếu khởi dâm dục, bèn ân ái cùng nhau. Người nữ mang thai 7 ngày bèn sanh con, đặt bên vệ đường. Mọi người đều đến nuôi dưỡng, dùng đầu ngón tay đút cho liền tiết sữa. 7 ngày liền khôn lớn, bằng với người 20 tuổi ở Diêm Phù Đề, sống thọ 1.000 năm. Đến khi lâm chung sanh lên trời Đao Lợi, hoặc trời Tha Hóa Tự Tại. 3 châu khác đều có địa ngục, riêng châu này không có. Theo Phật Quang Sơn Tự Điển, Nam Diêm Phù Đề sự khổ quá nhiều, nên người nhập đạo liễu sanh tử chẳng thể tính nổi số. Giả sử thế gian trọn không có những nỗi khổ sanh lão bệnh tử, đau binh thủy hỏa vân vân, thì ai nấy sống say chết mộng trong vòng dục lạc, ai chịu phát tâm xuất thế để cầu liễu sanh thoát tử? Còn như nói, người nắm giữ quân mạnh, ở địa vị cao, gây ra đủ mọi chuyện khổ não chúng sanh, cũng rất có thể là bậc đại bi thị hiện đó chăng? Nghĩa này chỉ rất có thể nói với người thông hiểu, chẳng thể nói cùng kẻ vô tri thức. Nếu là người thông suốt, thì dù gặp ác ma thật sự cũng được lợi ích. Kẻ vô tri, nếu biết nghĩa này, sẽ chẳng biết phát tâm tu hành, trái lại còn hủy báng Phật Pháp. Ví như dùng thuốc, trẻ nít chẳng chịu uống thuốc, bèn bôi lên vú, trẻ không uống, bèn thành ra uống. Ông muốn làm bậc thông nhân phô rộng nghĩa này, thì hại người nhiều, lợi người ít, xin hãy im lặng, chớ bàn nói rằng. Cảnh giới của Phật Bồ Tát, phàm phu chẳng thể dò lường được. Trung Quốc nghèo yếu là do chẳng nương vào lễ nghĩa. Nếu y theo lễ nghĩa, đâu đến nỗi yếu nghèo. Thử hỏi đến cái nhân của sự yếu nghèo, chẳng phải điều thứ nhất là do bọn tham quan ăn hối lộ làm lợi cho ngoại nhân đó ư? Ông chưa nhận rõ nguồn bệnh, nên mới nói thuốc không kiến hiệu, có thể gọi là trí hay chăng? Ngoại quốc mạnh là vì nước họ nhỏ, nếu chẳng đồng tâm hiệp lực, sẽ chẳng thể tự lập. Trung Quốc mỗi người một ý, dù có đồng tâm, nhưng hễ ngoại nhân đem lợi ra dụ, bèn bị của hối lộ xoay chuyển, chẳng những không đoái đến nước, đến dân, ngay cả chính bản thân mình cũng chẳng đoái hoài, rồi bảo là do phụng hành lễ nghĩa, nên bị thua thiệt, há có được chăng? Xưa, Lâm Văn Trung Công đuổi kẻ mọi rợ, chính là chứng cớ. Lâm Văn Trung Công chính là Lâm Tắc Từ, sinh năm 1785, mất năm 1850, người Hầu Quan, tỉnh Phước Kiến, đỗ tiến sĩ dưới đời Vua Gia Khánh, tự là Thiếu Mục và Nguyên Vũ. Ông lo việc chính sự sốt sắng, chăm lo đê điều rất hiệu quả, nên rất được Thanh Triều coi trọng. Do tận lực bài trừ nha phiến, tháng 6 năm 1840, ông đã chủ trương tấn công Tô Giới Hương Cảng, tịch thu và đốt các rương đựng thuốc phiện. Dưới áp lực của anh, nhà Thanh cách chức ông, đày ông đi Y Lê. Do Hoàng Hà vỡ đê, ông lại được triệu về Hà Nam đốc thúc đắp đê, rồi lại trở về Y Lê, Tân Cương. Mãi đến năm 1845 mới được xá tội thăng chức. Hiện ông còn miếu thờ ở Phước Kiến, dân gian gọi là Lâm Văn Trung Công Từ, tức miếu thờ Lâm Văn Trung Công. Bất cứ chuyện lớn nhỏ nào về sau, có chuyện nào chẳng phải là thay mặt cho Trung Quốc châu toàn đó ư? Người Trung Quốc quá nữa là hạng người quên mất tám chữ, tức hiếu, để, lễ, nghĩa, trung, tín, liêm, sĩ. Cho nên ngoại quốc mới mạnh như thế, Trung Quốc yếu ớt như thế. Nếu như ai nấy đều tuân thủ lễ nghĩa, thì những hàng hóa vô ích của ngoại quốc tiêu thụ vào đâu? Trung Quốc mỗi năm tiết kiệm được mấy ngàn vạn vạn đồng. Người Trung Quốc không làm, nhưng thật sự có thể nói là làm đến cùng cực. Mạnh Tử nói, kẻ làm quan không được sủng ái, đứa con dòng thứ, thường bận lòng về những nguy cơ, lo lắng hoạn nạn sâu xa, cho nên thông đạt. Nguyên văn là, độc cô thần nghiệt tử kỳ tháo tâm giả nguy, lự hoang giả thâm cố đạt. Chúng tôi dịch câu này theo cách giải thích của sách Tứ Thư Dị Giải. Ở đây, nghiệt tử theo từ điển Từ Hải là đứa con dòng thứ. Nghiệt có nghĩa là ngành nhánh, không thuộc dòng chính. Tuy ông đọc sách trải đời, nhưng không biết cái đạo đọc sách thấu hiểu đời, nên mới có lời hỏi như thế. Kế sách ngày nay là phải nên đề xướng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi, và cải ác tu thiện, tín nguyện vãng sanh, là kế bậc nhất để vãn hồi kiếp vận, cứu nước, cứu dân. Đàm huyền thuyết diệu còn phải xếp vào loại kém hơn. Nhưng muốn cứu thế mà chính bản thân không tận lực thực hành, trọn chẳng có hiệu quả thực sự. Từ bản thân đến cả nhà, từ cả nhà đến cả ấp, từ ấp đến nước. Phong hóa ấy vừa xướng, rất có thể sẽ có hiệu quả chẳng thể nghĩ tưởng được nổi, nếu không, sẽ khó có thể mộng thấy được. Số 89. Thư gửi Châu Pháp Lợi Đồng Tử. Con người một đời thành hay bại, đều do lúc niên thiếu nhiều phen tài bồi mà ra. Ngươi đã thành đồng, phải biết tốt xấu, trọn chẳng được học đòi những thói thời thượng. Hãy nên học hiếu, học để, học trung hậu, thành thật. Thành đồng là tuổi chuyển tiếp từ thiếu niên sang thanh niên, từ 15 tuổi trở lên, 19 tuổi trở xuống. Trong lúc tuổi trẻ này, tinh lực cường tráng nên nỗ lực đọc sách. Phàm đọc qua những sách gì nên nghĩ đến những điều sách đã nói, phải hành theo điều đó, chẳng phải là đọc xong rồi thôi. Những điều sách nói nếu chẳng dễ lãnh hội thì âm chất văn, cảm ứng thiên vân vân đều là nói thẳng, hãy khéo lãnh hội. Hãy nên thường đọc, thường ngẫm nghĩ, sửa lỗi hướng thiện. Trong lúc rảnh nên niệm A-di-đà-phật và Quán Thế Âm Bồ-Tát để mong tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ, chớ cho như vậy là nhọc nhằn. Cổ ngữ nói, trẻ khỏe không nỗ lực, già lớn luống buồn thương. Lúc này, nếu để lỡ làng Quan Âm, sau này dù có nỗ lực cũng khó thành tựu, bởi thời giờ đã qua, sức nhớ đã kém. Học phải dùng sức nhiều, nhưng hiệu quả ít ỏi. Thứ nhất, phải làm một người tốt, thấy người hiền mong được bằng, thấy người không hiền trong lòng tự cảnh tỉnh. Thứ hai, là phải biết nhân quả báo ứng, nhất cử nhất động chớ mặc tình phóng túng, cần phải nghĩ việc này có ích gì cho mình, cho người thân và cho mọi người hay không. Chẳng những làm việc như thế, mà ngay cả suy nghĩ động niệm cũng nên như thế. Khởi tâm tốt sẽ có công đức, khởi tâm xấu sẽ mắc tội lỗi. Phải nghĩ, mong được quả báo tốt, phải giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm chuyện tốt, có lợi cho người và vật, vô hại cho mình, người mới nên. Nếu không thể như vậy, há có báo tốt gì để mà mong? Ví như đem hình tượng xấu đặt trước gương sáng, quyết định chẳng thể có hình ảnh đẹp đẽ xuất hiện. Hình bóng hiện ra, trọn chẳng khác gì hình tượng xấu xí ấy. Nếu ngươi hiểu sâu xa nghĩa này, tương lai ắt thành một bậc chánh nhân quân tử, khiến cho hết thảy mọi người đều tôn trọng ái mộ. Mong hãy suy nghĩ cẩn thận, xét nghĩ kỹ càng thì may mắn lắm thay. Số 90. Thư gửi Mã Khế Tây. Con người sống trong thế gian phải biết giữ yên bổn phận, làm chuyện vượt phận cũng như khen ngợi những chuyện đó đều là cội nguồn chiêu họa chuốc nhục. Quan là một ông tăng tầm thường hèn kém, chỉ biết cơm cháo, vì đâu ông lại soạn truyện cho tôi, bạo gan dám viết 4 câu. Nay cách thánh đã xa, bậc chân tu hành ít ỏi, gán cho tôi, khiến tôi đắc tội với bậc thiện tri thức, hiền sĩ, đại phu trong tông giáo. Ý ông cho rằng, càng nói dễ nghe là càng vinh hạnh ư? Chẳng biết mình đã đem phàm lạm thánh, tội chẳng thể dung. Ông cũng đã từng xem kinh Lăng Nghiêm, sao chẳng biết phạm đại vọng ngữ, tội ấy nặng hơn tội sát, trộm dâm 10.000.000.000 ư? Ông biết sai cứ làm, chẳng những chính ông tội lỗi quá sức, ngay cả quan cũng đang bị người sáng mắt thóa mạ, tương lai phải chịu khổ báo nơi A Tỳ địa ngục không có ngày ra. Ví như thứ dân xưng bừa là đế vương, tội ắt phải diệt tộc. Ấy là vì đại vọng ngữ hoại loạn Phật pháp, gây nghi ngờ lầm lạc chúng sanh. Ông có nên bày ra lời bị đặt ấy chăng? Mong hãy đem bản thảo ấy thiêu đi, từ nay về sau chớ nên viết gì nữa. Tôi chỉ mong được sanh Tây Phương, muốn truyền lại chuyện ấy để làm gì? Ông cho rằng do vậy mới có thể lưu tiếng thơm 100 đời ư? Không biết mù quáng soạn cuốn truyện bịa đặt ấy, chẳng những để tiếng xấu 1.000.000, lại còn phải chịu khổ vĩnh kiếp. Nếu cho lời tôi nói là sai, thì chính là quyến thuộc của ma vương. Xin từ nay hãy đoạn tuyệt. Quyển thứ nhất hết. Phàm tu tịnh nghiệp, phải lấy quyết chí cầu sanh Tây Phương làm gốc. Pháp môn tịnh độ, lấy 3 pháp tín nguyện hạnh làm tông. Nói đến tín thì phải tin Sa Bà là khổ, khổ không nói nổi, cực lạc là vui, vui không thể ví. Cái khổ trong Sa Bà là sanh lão bệnh tử, yêu thương phải chia lìa, chán ghét cứ phải gặp gỡ, cầu không được, ngủ ấm hừng hực. Sự vui trong cực lạc, nếu ước theo căn thân, thì hoa sen hóa sanh, trường sanh bất tử, mang thân nam, trọn không có hình dáng nữ. Chẳng nghe đến cái tên ác đạo, huống gì thật có. Ước theo khí thế giới, thì vàng ròng làm đất, bảy báu làm ao, hàng cây kính trời, lầu gác trụ trên không. Nghĩ đến áo, bèn có áo, nghĩ đến ăn, được ăn. Phàm những thứ gì mình thọ dụng, không gì chẳng được như ý. Nhưng những gì dùng đến đều là hóa hiện. Không như cõi này, phải do sức người tạo tác mới thành. Di Đà đạo sư tướng hảo, quang minh vô lượng vô biên, vừa thấy từ dung liền chứng pháp nhẫn. Huống hồ còn có Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Hải Hội, mỗi vị đều phóng tịnh quang cùng tuyên diệu âm. Vì thế tuy là phàm phu đầy dẫy phiền não, nghiệp lực đầy thân. Nhưng nếu như tín nguyện chân thành khẩn thiết, liền được Phật từ nhiếp thọ. Vừa vãng sanh, phiền não ác nghiệp bèn bị tiêu diệt triệt để. Công đức trí huệ rốt ráo hiện tiền. Tin được như thế thì gọi là chân tín. Muốn biết tường tận nên đọc kỹ kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Những kinh này được gọi chung là Tịnh Độ Tam Kinh, chuyên giảng về duyên khởi, xử lý tịnh độ. Kinh Đại Tập chép: đời mạt pháp, ức ức người tu hành, hiếm có một kẻ đắc đạo, chỉ có niệm Phật mới thoát khỏi sanh tử. Do vậy, biết một pháp niệm Phật chính là đạo để thượng thánh hạ phàm cùng tu, là hạnh chung để hành của mọi người, dù ngu hay trí, hạ thủ dễ, thành công cao, dùng sức ít, hiệu quả nhanh chóng. Do chuyên cậy vào Phật lực, nên lợi ích thù thắng là đạo pháp siêu việt đường lối thông thường. Người xưa nói, học đạo nơi các môn khác như con kiến bò lên núi cao, niệm Phật vãng sanh như căn buồm xuôi gió thuận nước. Có thể gọi là khéo hình dung nhất. Đã sanh lòng tin rồi, ắt phải phát nguyện. Nguyện lìa sa bà như đang bị tù, mong thoát khỏi lao ngục. Nguyện sanh cực lạc như đứa con cùng quẩn, mong về lại cố hương. Nếu trước khi được sanh về tịnh độ, dẫu được trao ngôi vua trong cõi trời cõi người, cũng nên coi đó là nhân duyên đọa lạc, trọn chẳng có một niệm mong mỏi hâm mộ. Còn những chuyện như đời sau chuyển nữ thành nam, xuất gia từ tấm bé, nghe một hiểu ngàn, đắc đại tổng trì, cũng nên coi như là đường tu đi vào ngõ rẽ, tâm trọn chẳng có một niệm mong mỏi, chỉ muốn lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh, liền liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, ở vào địa vị bất thoái, chứng vô sanh nhẫn. Ngoảnh lại, nhìn những chuyện làm vua trời người và xuất gia làm tăng, không biết đến tịnh độ, tu các pháp môn khác, trải bao kiếp nhọc nhằn, không do đâu được giải thoát, giống như lửa đóm sánh cùng mặt trời rạng ngời, tổ kiến sánh cùng Thái Sơn, buồn bã khôn ngăn, thương xót khôn cầm. Vì thế, người tu tịnh độ trọn chẳng thể cầu mong phước lạc nhân thiên trong đời sau và xuất gia làm tăng vân vân. Nếu tâm có mảy may mong cầu đời sau thì chính là không chân tín nguyện thiết, vì cách ngăn với thề nguyện của Phật Di Đà, chẳng thể cảm ứng đạo giao, chẳng được Phật tiếp dẫn, biến diệu hạnh thù thắng chẳng thể nghĩ bàn này thành cái nhân phước báo hữu lậu nhân thiên. Huống chi lúc hưởng thụ ắt tạo ác nghiệp, đã tạo ác nghiệp khó tránh khỏi ác báo, như bỏ chất độc trong đề hồ có thể giết người, chẳng khéo dụng tâm còn tệ hơn thế. Phải triệt để chém đứt những ý niệm ấy mới mong được lợi ích hoàn toàn nơi tịnh độ, toàn thân thọ dụng. Đã có chân tín nguyện thiết, ắt phải chí tâm chấp trì sáu chữ thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Bất luận đi đứng ngồi nằm, nói năng im lặng, mặc áo ăn cơm, và lúc đại tiểu tiện vân vân, đều chẳng lìa sáu chữ hồng danh, hoặc trì bốn chữ cũng được. Ắt phải dốc toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật như một. Nếu có thể niệm đâu chú tâm đó, niệm đến cùng cực, bao tình kiến mất hết, tâm không Phật hiện, thì trong đời này tự có thể chứng được tam muội. Đến lúc lâm chung, sanh vào thượng thượng phẩm, có thể nói là đã tu trì đến cùng cực vậy. ngay trong sinh hoạt thường ngày, với tất cả những điều thiện nhỏ nhặt và các thiện căn như tụng kinh lễ bái, đều đem những công đức ấy hồi hướng vãng sanh. Như thế thì hết thảy hạnh môn đều thành trợ hạnh cho tịnh độ, như gom các trần thành đất, tụ các dòng nước thành biển, rộng lớn sâu thẳm, ai cùng tột được. Nhưng phải phát bồ đề tâm, thệ nguyện độ sanh, tất cả công đức tu trì hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh bốn ân ba cõi, giống như đổ dầu vào lửa, như mạ gặp mưa, đã kết pháp duyên sâu xa cùng hết thảy chúng sanh, lại còn có thể mau thành tựu hạnh đại thừa thù thắng cho chính mình. Nếu không biết nghĩa này, thì là kiến giải tự lợi của phàm phu nhị thường, dẫu tu diệu hạnh này, chỉ cảm được quả hèn kém. Tuy hết thảy thời, hết thảy lúc niệm Phật đều không trở ngại, nhưng phải thường nên kiên dè, coi tượng Phật giống như Phật sống, coi kinh Phật lời tổ giống như Phật tổ đang hướng về mình thuyết pháp, chẳng dám ôm lòng hoài nghi khinh mạn tí nào. Dẫu hiếu tử đọc di chúc, trung thần vân sách, cũng chẳng thể hơn được. Trong lúc bình thời niệm Phật, niệm ra tiếng hay niệm thầm tùy ý, còn lúc ngủ nghỉ hoặc đại tiểu tiện, tắm gội rửa chân vân vân, và đi qua chỗ hôi nhơ chẳng sạch, đều nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng là không cung kính, niệm thầm công đức cũng thế. Tôi thường nói, muốn được lợi ích nơi Phật pháp, phải hướng về cung kính mà cầu. Có một phần cung kính, ắt tiêu một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu được 10 phần tội nghiệp, tăng được 10 phần phước huệ. Nếu trọn chẳng cung kính, thì dù có trồng viễn nhân, nhưng cái tội khinh nhờn chẳng thể tưởng tượng được. Nay, những kẻ tại gia đọc kinh Phật đều phạm phải những bệnh ấy. Vì thế, đối trước những kẻ hữu duyên, phải thường ra rã mà nói. Niệm Phật cần phải nhiếp tâm, niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng phát ra đều phải mỗi câu mỗi chữ phân minh rành rẽ, lại phải lắng tai nghe kỹ từng câu từng chữ nạp vào trong tâm. Nhĩ căn đã nhiếp thì các căn kia không cách chi rong ruổi bên ngoài, mới hồng mau đạt nhất tâm bất loạn. Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhiếp tròn 6 căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất, chính là chỉ về điều này vậy. Ngài Văn Thù nói, quay trở lại nghe nơi tự tánh, tánh thành vô thượng đạo, cũng nhằm chỉ điều này. Chớ bảo pháp trì danh là thiển cận rồi bỏ bê, tu theo những pháp quán tượng, quán tưởng thật tướng. Phàm trong 4 cách niệm Phật, chỉ có trì danh là khế cơ nhất. Trì đến nhất tâm bất loạn, thì diệu lý thật tướng hiển lộ toàn thể, Tây phương diệu cảnh triệt để phô bày trọn vẹn. Do trì danh chứng được thật tướng, chẳng cần quán tưởng vẫn thấy được thấu triệt Tây phương. Một pháp trì danh chính là huyền môn để nhập đạo, là đường tắt để thành Phật. Người đời nay giáo lý quán pháp chẳng hiểu rõ, nếu tu quán tưởng thật tướng, rất có thể bị ma dựa, khéo quá hóa vùng, cầu thăng hóa đọa, nên tu hành dễ hành, ắt tự cảm được quả chí diệu. Ấn Quang Đại Sư, trích thư gửi nữ sĩ Từ Phước Hiền. Nếu biết thân người khó được, Phật pháp khó được nghe, pháp môn tịnh độ lại càng khó được nghe hơn. Nay may mắn được làm thân đại trượng phu, lại được nghe pháp môn tịnh độ khó được nghe nhất. Có dám để Quan Âm hữu hạn bị tiêu hao sạch nơi thanh sắc, vật chất, lợi lộc, khiến cho vẫn sống thừa chết uổng y như cũ, vẫn bị trầm luân lục đạo, không mong có ngày thoát ra hay sao? Phải đem một chữ chết này hay lắm, dán cho rủi xuống trán, phàm khi những cảnh tham luyến, đáng lẽ chẳng nên có mà lại hiện tiền, liền biết đấy chính là vạc sôi lò than của chính mình, sẽ trọn chẳng đến nỗi như con thiêu thân gieo mình vào lửa, tự đốt thân mình. Ngày 30 tháng Chạp chính là ngày cuối cùng của một năm. Nếu trước đó chưa từng dàn xếp cho khéo, thì chủ nợ oan gia lũ lượt kéo đến bức ngặt, há dung cho ông sao? Lúc mạng sắp hết, chính là ngày 30 tháng Chạp của một đời người vậy. Nếu tư lương tính nguyện hạnh chưa đầy đủ, ác tập khí tham sân si vẫn còn, thì oán gia chủ nợ trong vô lượng kiếp đều kéo đến bắt tính sổ, há chịu dễ dãi với ông ư? Đừng nói chi kẻ không biết đến pháp môn tịnh độ không biết làm sao, phải tùy nghiệp thọ sanh. Dẫu cho kẻ biết đi nữa, nhưng không thật sự chuyên chú tu tập, cũng sẽ giống như thế, bị ác nghiệp lôi vào trong tam đồ lục đạo, vĩnh viễn luân hồi. Muốn cầu đường trọng yếu để thoát khổ, chỉ có niệm niệm sợ chết, và sợ chết phải đọa lạc trong tam đồ ác đạo, thì niệm Phật sẽ tự thuận, tịnh nghiệp sẽ tự thành, hết thảy trần cảnh sẽ chẳng thể đoạt được chánh niệm nữa. Ấn Quang Đại Sư trích thư trả lời cư sĩ X ở Ninh Ba.